Hồng Liên Bảo Giám, chương 289, muốn đòi nợ 2, góc truyện audio.com, thứ đó luyện chế thất bại, đạo khí tạp phẩm kèm theo cũng mất. Trả lại tiền mượn, Mã Gia phải tích góp mấy năm mới gom đủ được, còn phải thắt lưng buộc bụng. Vấn đề là Tô Tiên đến cửa đòi nợ, biên lai mượn đồ ghi rõ ngày trả. Không ai ngờ luyện chế trường cung bị thất bại, sáu trúc cơ kỳ khống chế một hỗn nguyên lô có ngọc thạch và đan dược tích góp nhiều năm, khi sắp thành công chẳng dè mất hết. Tất cả tài liệu không có vấn đề, sai sót duy nhất có lẽ nằm ở hỗn nguyên lô. Gia chủ Mã Gia cứng ra đầu đến phòng khách trạch viện xin gặp Tô Tiên. Gia chủ Mã Gia mang theo đệ tử thân tín, gã đi vào phòng khách liền thấy một thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên ghế to. Thiếu nữ mặc da cừu trắng tinh, tay trái đặt lên tay vịn, nắm tay chống cằm, bộ dáng nhàm chán. Bên cạnh thiếu nữ chỉ có hai cái ghế, một nam một nữ ngồi, trông tuổi trẻ hơn thiếu nữ một chút. Tim gia chủ Mã Gia đập nhanh, thiếu nữ này chắc chắn là Tô Tiên, nàng mới bao nhiêu tuổi mà đã thăng cấp kim đan. Nên biết sau khi thăng cấp kim đan khuôn mặt mới cố định không già thêm nữa. Bình thường vẻ ngoài của cường giả kim đan phản ánh thời gian lúc thăng cấp. Gia chủ Mã Gia miễn cưỡng tiến lên, do dự một chút rồi hành lễ với Tô Tiên. Tô Tiên ngước đầu lên, dựa vào lưng ghế ngáp dài. Cho hắn cái ghế đi, ngồi nói chuyện. Rõ, một đệ tử Tô Gia đi kéo ghế đặt ở chết trước mặt Tô Tiên. Gia chủ Mã Gia cảm ơn Tô Tiên rồi ngồi xuống, làm như nơi này không phải địa bàn của gã. Tô Tiên hỏi, người tên Mã Nguyên Vinh. Đúng vậy, Tô Tiên khích lệ, 59 tuổi trúc cơ hậu kỳ, trong gia tộc xem như nhân tài hiếm có. Thôn Thực Thành không nói sai, thông thường luyện khí sĩ trong gia tộc nhỏ trúc cơ trong vòng trăm tuổi đã được xem là lực lượng hạch tâm. Ở Đông Kinh Phủ là ta cho ngươi mượn những ngọc thạch và tài liệu. Nếu ngươi đã luyện thành binh khí mình muốn thì lấy ra cho ta xem, để được mở rộng tầm mắt, tiền tài gì đó dễ bàn lại. Nếu ngươi luyện chế thất bại thì hãy nói xem ta phải làm sao. Tô Tiên nhìn đối phương của Mã Nguyên Vinh là biết đạo khí không luyện thành, nên nàng chỉ thuận miệng nói hai câu lời hay. Mã Nguyên Vinh lúng túng, gã không thể nói ra nên đành đánh trống lảng. Nếu xin một thời gian ngắn sau trả lại thì Tô Tiên đã đưa ra điều kiện tiên quyết là cho nàng xem thứ luyện chế xong rồi. Mã Nguyên Vinh bị chặn học, Tô Kính xem việc này là cơ hội học tập nhưng hắn không học được cách soi của Tô Tiên. Tô Kính đánh giá xung quanh, phòng khách trang trí không bằng hầu phủ, không có dấu vết thuật đạo góp phần kiến tạo. Một cái lư hương trong phòng Tô Kính đều do luyện khí sĩ trúc cơ kỳ chế tạo, còn trong đại sảnh này không có thứ gì đẳng cấp pháp khí cho gia hồn. Mã Gia không nghèo, mới rồi nhìn ngạnh nỗ trên đầu tường, những cung kỵ binh trang bị không kém mấy khi so với quan đội. Mấy thứ đó rất tốn tiền. Mã Gia không có nội tình, bọn họ có được lực lượng sẽ không đổ vào xa xỉ phẩm. Mã Nguyên Vinh nhăn mặt nói, ta xin nghe theo chân nhân. Tô Tiên dựng đứng lông mày trách mắng, người nói vậy là sao? Không lẽ ta đến đây vì mưu cướp gia nghiệp của ngươi sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ vừa ý nơi rách nát này. Mã Nguyên Vinh, ngươi đang mỉa mai ta phải không? Mã Nguyên Vinh gần như rớt khỏi ghế thầm nghĩ. Rõ ràng ngươi có ý đó. Tô Tiên dịu giọng lại, không tạo áp lực tiếp. Nói đi, ngươi vốn định luyện chế ra đạo khí cái gì, quá trình thế? Góc truyện audio.com, nào, làm sao thất bại? Mã Nguyên Vinh do dự, nhưng thấy chân mày Tô Tiên còn nhướng cao, gã biết vươn đầu hay rụt đầu đều sẽ bị chém, chẳng bằng dứt khoát khai thật. Mã Nguyên Vinh hắng giọng nói, thứ ta muốn luyện chế là Chấn Thiên Cung, đạo khí trung phẩm, phối hợp xuyên vân tiễn sẽ có uy lớn đến luyện khí sĩ cảnh giới kim đan. Tô Tiên hừ lạnh một tiếng, nhưng cần phải là cường giả cảnh giới kim đan bắn mới được, ngươi không có hy vọng. Mã Nguyên Vinh liên tiếp gật đầu, sợ chọc giận Tô Tiên. Nói tiếp đi, chúng ta dùng một thứ có thể tập hợp lực lượng của sáu luyện khí sĩ trúc cơ kỳ cùng thúc đẩy, luyện chế đạo khí. Phối phương tài liệu đều rất chính xác, không có vấn đề thế nhưng vẫn thất bại. Thứ người cho chúng ta mượn không thể trả lại. Tô Tiên hỏi, một thứ, Mã Nguyên Vinh không giấu giếm, là hỗn nguyên lô. Tô Kính gật gù, à, hỗn nguyên lô rơi vào tay của ngươi, thứ này ngươi không giữ được. Hỗn nguyên lô là đạo khí thượng phẩm, nguyên hình vốn là thánh khí của Mặc gia. Trong quá trình chinh chiến Bách Gia đạo môn được bản vẽ đã chế tạo hai cái, có một cái nằm trong hoàng cung, một cái khác không biết lưu lạc nơi đâu, không ngờ ở trong tay Mã Nguyên Vinh. Mã Nguyên Vinh cười khổ nói, thứ này là ta mượn được, ta không dám dối lừa chân nhân chuyện này nhưng... Tô Tiên trọt chúng điểm yếu, theo ta mấy ngươi luyện chế thất bại là tại hỗn nguyên lô. Mã Nguyên Vinh sợ Tô Tiên cướp đạo khí đó, giá trị của hỗn nguyên lô đủ làm hai gia tộc lớn đánh đổ máu đầu. Nhưng nguyên trợ Mã Gia không có ai đối kháng lại Tô Tiên được, giờ người ta đến đòi nợ mà mình thì không trả nổi. Nếu không nói rõ nguồn gốc hỗn nguyên lô, người ta bắt gã dùng hỗn nguyên lô gán nợ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chân nhân không thể, Tô Tiên quát, đi mau, Mã Nguyên Vinh đành ngoắc tay, đệ tử đi theo gã vào đại sảnh theo lệnh lui ra. Chốc lát sau năm luyện khí sĩ trúc cơ kỳ vào phòng khách hành lễ với Tô Tiên trước tiếp đó lấy ra hỗn nguyên lô. Tô Hà nhận lấy hỗn nguyên lô giao cho Tô Tiên. Tô Tiên ngắm kỹ hỗn nguyên lô này, kết cấu hai tầng, kích cỡ chỉ bằng nắm tay của nàng. Trong tầng ngăn chám tử vân nê có thuộc tính lôi điện nhưng rất dịu nhẹ. Trong các cách luyện khí thường hay dùng tử vân nê, nhưng tử vân nê trong hỗn nguyên lô này phẩm chất cao nhất trong những tử vân nê Tô Tiên từng thấy. Tia điện màu vàng không ngừng lấp lóe trong tử vân nê chuyển động theo tuyến đường nhất định. Nhìn vào trong lô trên vách lô khắc 3.000 chữ một thiên lục thư phù văn. Bên trong dùng kết cấu ngọc thạch tầng ngoài dùng kết cấu kim loại giống hệt hỗn nguyên lô trong truyền thuyết. Hỗn nguyên lô có 5 chân, Tô Tiên lật lại xem, phía cuối 5 chân kim loại có chỗ lõm có thể khảm ngọc thạch để bổ sung năng lượng bị tiêu hao. Đây là điểm đáng giá nhất của hỗn nguyên lô. Chất liệu 5 chân kim loại cực kỳ hiếm có trong chỗ lõm vận chuyển năng lượng khá ổn định bình hòa, luyện khí sĩ trúc cơ kỳ có thể điều khiển luyện chế đạo khí. Cách chương.